This is KBDT, Highland Park, Texas.
Dũng Nghiêm xin kính chào quý khán giả và cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Đài Phát thanh Sài Gòn Dallas 1160 AM. Và ngay bây giờ, như thường lệ, xin mời quý vị đến với chương trình Kinh tế Thị trường cùng với Tiến Dũng. Good morning, Tiến Dũng.
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào quý khán giả của Đài 1160 AM. Gửi lời chào đến anh Dũng Nghiêm. Hôm nay là 30 Tết rồi. Anh Dũng Nghiêm sao? Có gọi là chuẩn bị nôn nao những ngày Tết năm xưa ở Việt Nam không anh? Hay là cảm giác rất là bình thường?
Nôn nao thì không có nôn nao như hồi còn Việt Nam, Tiến Dũng, nhưng mà nó có những cái khi mà năm nay cái Tết nó nhằm vào cuối tuần, mình đi đường, mình đến những cái khu có cộng đồng người Việt Nam, mình thấy thì mình nhớ lại cái ký ức ngày xưa nhiều hơn, thì mình có cái cảm giác rằng mình nhớ lại những cái thời ở Việt Nam mình đã đón Tết như thế nào, ở bên đây như thế nào. Thì nó có cái sự khác biệt, thì không biết Tiến Dũng có thấy cái sự khác biệt nhiều không? Ví dụ như hồi ở Việt Nam thì mình Tết thì đa số mọi người thì tập trung chung gia đình trong những ngày trước Tết và mùng 1, mùng 2, 30, mùng 1, mùng 2, đi chùa, đi nhà thờ, rồi mọi người họp mặt chúc Tết, ăn uống trong gia đình với nhau. Sau đó đến mùng 4, mùng 5 trở đi thì bắt đầu đi du lịch, đi du xuân ở Đà Lạt hay Vũng Tàu. Nếu có nhiều người có tiền thì họ có thể đi nước ngoài, đi Thái Lan, Singapore chẳng hạn. Nhưng mà ở Hoa Kỳ mình thì Dũng Nghiêm thấy rằng chủ yếu mọi người ra đường nhiều hơn, không có ở nhà nhiều, tại vì ai cũng phải bó bận công việc làm, và thứ hai nữa cũng không có mọi người không thể nào ở gần nhau nhiều hơn, chỉ có đi chùa, đi nhà thờ ở những cái cộng đồng mà có người Việt tổ chức, hoặc là các hội chợ, hoặc là có thể du xuân ở Cali, xa hơn là ở Cali, hoặc gần đây có thể Houston nữa, thì để mà nhớ một cái ký ức nào đó. Chứ còn nếu mà để mà giữ được cái phong tục tập quán Tết, cố gắng được giữ được cái gì giữ, chứ như mọi năm mà nó như rơi mà ngày thường mà bọn mình vẫn đi làm thì cái Tết nó cũng chỉ có ngậm ngùi trôi qua thôi, đúng không Tiến Dũng?
Đúng là như vậy. Thật sự ra năm nay thì mình thấy ở Việt Nam cũng rất là thê thảm. Dũng Nghiêm đã gửi những bản tin về kinh tế toàn thế giới, và đặc biệt ở bên khối Đông Nam Á, cái vì Trung Quốc rất tệ thì nó kéo cả một hệ lụy tệ theo. Và năm nay thì mình thấy những cái YouTube họ cũng làm, những YouTuber họ đưa để lên đó, hoa gọi là chặt rồi coi như là cắt dục thùng rác. Thế thì Dũng Nghiêm thấy là năm nào cũng vậy, nhưng mà năm nay nó lại khác, là nó ế từ lúc đầu cho đến lúc mà họ đóng cửa luôn, cái thưa vị, cũng rất là thê thảm ha. Rồi, nhưng mà đó là cái tình hình chung cả thế giới rồi, chúng ta cũng chẳng giúp ích được gì khác, cái thưa vị, chỉ biết là mong rằng mọi sự đều ổn, thật là lấy vốn lại cũng được, còn không thì cũng rất là thê thảm. Buổi sáng ngày hôm nay thì thị trường chứng khoán có số màu xanh, cũng có những số màu đỏ, cái thưa vị. Sáng nay riêng về Dow Jones thì giảm, sau khi mà lên con số rất là cao kỷ lục thì giờ nó giảm 52 điểm, hiện tại là 38.673 điểm. Nasdaq thì lên 125 điểm, hiện tại là 15.918 điểm. S&P 500 lên 15 điểm, 5.013 điểm. Dầu thô thì lên 56 xu, 76 đồng 78 xu trong thùng dầu thô. Trong cái này vàng giảm 9 đồng 80 xu, 2.038 đồng 10 xu cho một ao vàng, các quý vị. Lãi suất cố định cho 15 năm hiện là 6.40, 30 năm là 6.96. Vàng ở Việt Nam mua vào là 76.650.000 đồng cho một lượng, bán ra 78.900.000 đồng cho một lượng, các quý vị. Bản tin đầu tiên là bản tin vui, cũng là cái bản tin buồn, nó hơi xàm đúng không? Nhưng mà tôi sẽ nói cho vị biết là tại sao ha. Thứ nhất là đồng Mỹ Kim nó lên rất là cao. Tin vui là quý vị nào đi du lịch thì đây là cái sự gọi là xài tiền thoải mái mà có giá trị nữa. Chứ hạn như ta về Việt Nam, hiện tại về một Mỹ Kim ở Việt Nam đổi gần như là 25.000, thì 2 triệu rưỡi luôn, 24.829 đồng. Có thể giá chợ đen nó lên tới 25 đồng, tức là 2 triệu rưỡi cho 100 đô. Xài thoải mái luôn, đừng trả giá nha. Việt Nam thấy vậy, đi mua chợ bồ bông chắc giờ cái message này đến quý vị chắc cũng đã trễ rồi. Thật sự ra cái người nông dân rất là tội, quý vị. Quý vị mua thì đừng có trả giá nhiều, cũng tội lắm. Và ngày hôm nay thì cũng có thấy rất là thê thảm. Trong khi đó thì quý vị biết là cái đồng Mỹ Kim mà lên giá thì nó lại rất là thất bại cho business. Nếu mà so với đồng Mỹ Kim của Canada, đồng Swiss, đồng Nhật, đồng Anh, đồng châu Âu, v.v. thì nó lên hơn 2.8%. Wow! là thoải mái, nhưng mà business thì không có tốt. Thí dụ cho bị hiểu như thế này, Tiến Dũng trồng gạo, ok, Dũng đem qua Mỹ bán $1 cho 1 ký đi, thí dụ bây giờ còn là 90 xu, tại đồng Mỹ kiếm lên giá chỉ còn có 90 xu, tại vì tính lên giá tiền Việt Nam một bao gạo dường như 25.000, ok, thì mình tính ra 1 đồng 1, thí dụ trước đây là 1 đồng 1, bây giờ còn có 1 đồng, tức là mình thấy mình lỗ rồi, đúng không? Cái người thương mại thì cái trade thương mại qua lại đối với Hoa Kỳ thì nó không thuận tiện lắm nếu mà đồng Mỹ kiếm nó tăng lên. Và ngày hôm qua thì một cái thông tin, có một cuộc họp báo với bà Janet Yellen, tức bà, xin lỗi, bà này là bà chủ tịch, xin lỗi, bà này là bà bộ trưởng tài chính. Sau cái cuộc họp báo thì làm cho nhiều người Mỹ rất là confused, tại vì bà nói như thế này: đừng có expect that the level of prices go down, tức là bà nói đừng, quý vị đừng có trông đợi cái giá lạm phát nó đi xuống nữa, tại vì nếu mà so lại, ví dụ xin nói cái cách để bà nói như thế này, nếu mà so lại với năm 2019, thời đó quý vị đi chợ mua sắm đầy đủ, ăn uống phủ phê, nhưng mà chúng ta vẫn còn dư 1.400 đồng trong nhà băng saving. Nó gọi là cái thông tin đó là nó nằm trong một cái thời gian mà cách đây khoảng đầu năm 2023 đó, nói kiểu cái từ là $1,400 left over. Hello, bà quên rằng trong cái thời điểm 2019 đã bắt đầu đi vào đại dịch, thì người dân Mỹ chắc chắn là họ tiêu xài một cách dè dặt rồi, ngay đại dịch họ không đi du lịch nhiều, họ không đi mua sắm nhiều, họ dư tiền là đúng rồi. Nhưng bây giờ bà nói là nếu trường hợp tệ lắm á, thì có thể mất đi 400, 500, 600 gì đó cũng còn dư tiền, chứ không, người Mỹ không có nghèo. Yes, I agree with you, người Mỹ không có nghèo, nhưng mà cái lạm phát phải bắt buộc, tại vì thí dụ tôi Dũng đưa cho, nếu mà Dũng là cái người mà họp báo mà nói bà đó, hello, bà biết người Mỹ dân nghèo, 54 triệu người dân mà sống dưới cái mức lương họ có thể, thí dụ họ nói là họ sống gọi là chật vật đi, dùng cái từ 54 triệu người Mỹ chật vật, vậy thì cái số còn lại là ok đi, vậy thì 54 triệu người kia, nếu mà cái giá cả không có bị lạm phát thì họ ok, lạm phát thì họ không ok. Tức là họ nói là họ, những người mà sống từ paycheck to paycheck is not okay. Nếu mà cái inflation nó tăng lên như vậy thì chắc chắn họ sẽ gặp thiếu thốn. Mà thiếu thốn như vậy thì họ sẽ mượn thẻ tín dụng. Và rõ ràng thẻ tín dụng nó lên rất là nhiều, quý vị. Tức là những người mượn thẻ tín dụng lên rất là nhiều. Delinquency, tức là bị không trả được luôn, nó cũng tăng lên nữa. Và theo cái report của bà vừa xong, bà nói vừa xong thì cái chỉ số lạm phát đưa ra là 3.9%. Cái mục đích của Quỹ trưởng liên bang là muốn chỉ 2%, đó là cái standard của người Mỹ là 2% là cái lạm phát thôi, không được hơn, hơn là nó sẽ gây cái sự khó khăn về cái túi tiền của người dân, hay là cái thương mại của họ cũng gặp trục trặc nữa. Nhưng mà khi bà nói như vậy thì chẳng khác nào, chứ Dũng dùng cái từ là loser, giữa bà và ông chủ tịch Quỹ trưởng liên bang, ông Jerome Powell, hình như là đã bó tay với lạm phát rồi. Tín dụng không có phủ nhận là cái lên lãi suất là một phần nào đó giúp cho hạn chế, kiềm chế được cái lạm phát. Nhưng mà thật sự, cái market heal itself, tức là cái thị trường tự động nó lạnh. Thí dụ như người Mỹ không xài nữa, hàng nó dư ra thì bắt buộc nó phải xuống, cái cung và cầu, demand and supply. Ok, nhưng mà nếu mà cái cộng thêm vào, thí dụ người ta nói, bây giờ thí dụ việc dễ hiểu ha, cái người đó mập quá, uống thuốc chống mập, đang giảm cân. Nhưng mà uống thuốc nó giúp đến khoảng 70%, nhưng mà 30% là anh tập thể dục nữa. Thì cái này nó giống như vậy, ok? Cái người Mỹ không tiêu xài, mọi thứ chậm lại thì inflation nó sẽ giảm. Nhưng mà kick in nữa là chính phủ Hoa Kỳ cắt giảm lãi suất, xin lỗi, tăng lãi suất lên, thì nó làm cho cái lạm phát nó cũng kiềm chế được một phần nào. Nhưng mà nói chung thì cũng có một cái gì gọi là... có lạc quan hay là có một cái tiến bộ ha. Năm 2021, cái thời điểm đó là cao nhất của cái inflation 17.6%, qua năm 2022 xuống là 9.1, và hiện tại bây giờ là 3.9, cũng ok. Và nhờ food price 2021 đó là 33.7%. Rồi nói về energy price đó, là hiện tại bây giờ vẫn còn rất cao, là 32.8%. Trong khi đó thì mướn nhà là 17.8%, đấy, 18.7%, tức là cái inflation, cái lạm phát nó vẫn còn rất là cao, cái thứ việc. Bản tin kế tiếp thì có liên quan đến chính phủ Hoa Kỳ ngày hôm qua, thì trade những cái về hiệp hội gọi là thương mại đường biển đó. Và ngay cả American Apparel và Footwear Association, National Retail Federation, đây là những cái hiệp hội về thời trang rồi giày dép, họ đã ký một cái lá thư, họ gửi lên chính phủ Hoa Kỳ, và chính phủ Hoa Kỳ đã có một cái cuộc họp đó gọi là an ninh đa quốc gia. Họ yêu cầu các quốc gia trên toàn thế giới nên gửi lính đến để mà chuẩn bị gọi là clear cái vùng eo biển đỏ để giúp cho cái đường hàng hải nó better hơn. Họ nói rằng hiện tại bây giờ có 23 cái quốc gia đã rồi sao ta dùng cái từ sao nói miệng thôi nhưng mà chưa có gửi lính đến ngoại trừ Anh. Họ nói là Hoa Kỳ rất là bất mãn, họ disappointed tại sao mà những cái quốc gia này không, trong đó có Trung Quốc nữa, cái thứ gì Trung Quốc là một trong những quốc gia mà gửi hàng đi rất nhiều nơi trên toàn thế giới mà họ cũng chẳng quan tâm đến luôn. Nhưng mà nói, họ nói rằng Hoa Kỳ nói rằng có chẳng liên quan gì đến chúng tôi hết. Người Hoa Kỳ cũng đưa vào cái thế thứ nhất, nếu mà trường hợp hàng hóa nghẹt ngồi như vậy thì Hoa Kỳ sẽ bị inflation trở back trở lại, thì họ nói là bao nhiêu nỗ lực của họ là tiêu tan hết. Thứ hai, Hoa Kỳ nói rằng chẳng gì đụng chạm đến chúng tôi hết. Trong 100 chuyến tàu mà chở hàng này chỉ có 3 chuyến tàu là cắm cái cờ của Mỹ thôi, còn 97% còn lại là của quốc gia khác hết. Mà tại sao anh không đi ra bảo vệ? Hình như tôi có thấy hơi lạ, quý vị hiểu không? Tại vì Hoa Kỳ nhận hàng nhiều, nhưng Hoa Kỳ xuất khẩu hàng thì không có nhiều, mà thật sự ra đúng là như vậy. Hàng như những chiếc tàu từ Úc nè, từ Pháp nè, từ Ý nè, từ Thái Lan, Canada nè, từ Trung Quốc nè, tất cả mọi cái Việt Nam nè, Lào tùm lum hết, nhưng mà chở đồ qua Mỹ, nhưng mà Mỹ chở chỉ có 3% trong tổng chiếc tàu để chở ngược ra thôi. Nên Mỹ nói là ủa, cái lý do về chúng tôi, nhưng mà Mỹ bị kẹt con cái là Hoa Kỳ nếu mà không làm mạnh thì cái lạm phát của Hoa Kỳ sẽ tăng lên. Và trong trường hợp này Hoa Kỳ nói là nếu mà anh không phụ chúng tôi để mà bảo vệ cái sự an toàn của đường hàng hải ngay cái eo biển đỏ này đó, thì chúng tôi một mình làm thì những người khác, thí dụ như bây giờ chiếc tàu Mỹ cắm cái cờ Mỹ, tàu chiến đó đánh cái tụi Hamas hay tụi Houthi, thì những cái như là bên Iran đó là ô, Hoa Kỳ đã khơi chiến thì tội nghiệp Hoa Kỳ quá, bây giờ họ muốn đồng minh mọi người để cùng đánh, để họ nói là ồ, cái này là chúng tôi bảo vệ đường hàng hải chứ không có hoàn toàn không có gây sự chiến tranh gì ở đây hết. Thì đó là cái cách kêu gọi của Hoa Kỳ hiện tại bây giờ, mà hy vọng rằng có cuộc họp và lá thư này đó sẽ có nhiều quốc gia sẽ gửi lính gọi là hải quân đến đây để kiềm chế được cái sự mà gọi là lộng hành ở cái eo biển đỏ này, đặc biệt về cái group và Houthi cũng như là Hamas, và ngay cả Iran đã backup cho cái group này rất là nhiều, quý vị. Và đã có một vài ba người thủy quân lục chiến của Hoa Kỳ đã tử vong rồi. Cái điều này cũng làm cho Hoa Kỳ cũng rất là tức giận, quý vị. Và tin kế tiếp thì khoảng 2 triệu cái máy cái steamer ủi đồ nó là nhỏ thôi, và sáng hôm nay thì họ đã recall, quý vị, rất là nguy hiểm. Cái ví dụ có chia sẻ trên cái Facebook của mình, đó là Vornado, đây là cái này họ đã có 100 cái report nói rằng cái máy này nó xì ra, nó dằn cái hơi nước nóng ra làm phỏng, 23 người đã bị phỏng, quý vị. Nếu quý vị nào mà có một cái máy ủi đồ mà steamer đó, mà portable để mà cắm điện vô đi du lịch, cắm điện vô ủi đồ đó, rất là thoải, nhìn rất là hấp dẫn, quý vị, nhưng mà nó nóng quá đó, cái pressure nó mạnh quá, nó bung ra làm cho người ta phỏng tay. Cái máy này tên là Vornado, V-O-R-N-A-D-O. Quý vị nào có mua cái này thì chúng ta trả lại, quý vị. Bản tin cuối cùng buổi sáng hôm nay nói về người nhà giàu có lối đi riêng, quý thưa vị. Chúng ta thường nói là người thành công có lối đi riêng hay người gì đó, không? Nhưng mà thật sự ra, quý vị có đồng ý với Dũng là người nhà giàu có lối đi riêng? Đặc biệt về dạo gần đây, những cái chương trình mà gọi là có mua một cái số tiền mà trở thành member, chúng ta thậm chí là đi chơi ở một chỗ nào đó, chẳng hạn như chúng ta đi du lịch, chúng ta cũng có thể mua cho mình một cái ticket gọi là đặc biệt riêng tư. Còn nói đây là ở Hoa Kỳ, quý vị thấy dạo gần đây nhiều người Mỹ, khoảng 19 triệu người, và người Mỹ giàu có giàu nhiều thiệt, họ chấp nhận trả 189 đồng một năm để đi vào sân bay mà cut line, không cần phải xếp hàng. Và chúng ta biết là có escort, tức là có người dẫn đi qua rồi coi xong đi vô luôn. Đóng 189 đồng, mặc dầu người ta nói mặc dầu một năm đi có 2-3 lần thôi, mà chấp nhận trả 189 đồng một năm. giống như tôi nói trước đây là những người về mua membership của Costco đó, hay là mua membership của Walmart này đó, chúng ta không biết có xài nhiều không, hay là mua membership của Amazon, rồi chúng ta không có xài nhiều, nhưng mà người ta có tiền, người ta có quyền, thưa quý vị. Và đây là cái cách mà người nhà giàu có lối đi riêng là như vậy, tức là họ đi vào sân bay, họ không đi chung với mình, họ có lối riêng, nó gọi cái clear membership, quý vị có thể register. Tiến Dũng không có giàu, nhưng mà Tiến Dũng cũng thử coi nó làm sao, cũng đã trải nghiệm để cho quý vị biết là có register đóng tiền cái này rồi. Nhưng mà đến bây giờ là gần một tháng rưỡi rồi mà chưa thấy nó trả lời, vì họ cũng coi rất là kỹ, họ coi cái background rất là kỹ, và sau đó nó gửi về cho mình. Nhưng mà Dũng nghĩ là đi thử thôi để trải nghiệm coi nó như thế nào, rồi Dũng sẽ report với việc nào đi không có giàu để thử coi như thế nào. Nhưng mà Dũng thấy rằng nhiều người cũng rất là coi cái review đó, họ nói rằng rất là tốt. Xếp hàng dài mà chúng ta không trở chuyến bay mà ta thấy ở nhà relax hơn được khoảng những 15-20 phút nữa, thì cái điều đó thì thấy là, nhưng mà Dũng thấy là nếu đi sớm hơn chút đâu có tốn tiền vậy đúng không, thì để coi như thế nào. Nhưng mà thấy trước mắt rằng người nhà giàu ở Mỹ thật sự ra có cái lối đi riêng, thưa quý vị. Xin trở lại Dũng Nghiêm.
Vâng, cảm ơn Tiến Dũng với những bản tin của ngày hôm nay. Thì với cái bản tin mà hồi nãy Tiến Dũng có nói đến quý vị là hàng triệu cái Latin Timer đó đã được record, thì quý vị nào có sử dụng những cái này thì quý vị có thể tìm hiểu thêm bằng cách vào Facebook của Tiến Dũng là Rick Ngô để xem mình có cái sản phẩm này không nha. Và quý vị có thể gọi đến các cửa hàng hoặc là các đại lý mà có quý vị mua đó để xem có thể record cái những cái vật dụng này để tránh cái sự bỏng do cái nước nóng nó khi quý vị sử dụng nha. Và nhân dịp năm mới, năm Giáp Thìn còn rồng đến, thì Dũng Nghiêm cũng xin chúc quý khán giả cũng như Tiến Dũng có một năm mới nhiều sức khỏe, an khang và thịnh vượng.
Vâng, chị Dũng cảm ơn Dũng Nghiêm rất là nhiều, và cảm ơn quý vị. Cũng không quên chúc anh Dũng Nghiêm quý vị có một năm mới tràn đầy niềm vui, sức khỏe thật là dồi dào và làm ăn tấn tới. Hy vọng rằng năm nay cái inflation sẽ giảm để quý vị có một chút tiền để dành. Hy vọng là như vậy, nhưng mà như bà Janet Yellen thì bà cũng nói rồi, thì có mơ thì Dũng cũng hy vọng là như vậy, quý vị. Xin kính chào và chào Dũng Nghiêm.
Vâng, xin chào Tiến Dũng, xin hẹn gặp Tiến Dũng cùng quý khán giả trong chương trình Kinh tế thị trường vào lần sau.